Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình thứ 18 của giờ tin yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 11, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nước Nam Tư. Chương này nói về cuộc phỏng vấn với Helena Vasin, một em thụ khải khác, qua hai giọng đọc của
Ngọc Hoàn
và Kim Hà.
Tại sao Đức Mẹ muốn cháu thấm nhuần giáo huấn của Chúa Giêsu con mẹ một cách hoàn bị như vậy?
Điều đó giúp lật mặt nạ một trong những trò bị bợm của Satan.
Trò bị bợm nào vậy, Helena?
Về ngày mai.
Về ngày mai? Thú vị đấy. Cháu hẳn có ý nói một trong các trò bị bợm của Satan là ảo tưởng về ngày mai. Chú thích. Sự trì hoãn ăn năn trở lại, cứ hoãn lại đến ngày mai, ngày mốt. Rộng hơn thì có lẽ muốn nói, loài người không chịu nghe lời Chúa trong tin mừng và lời Đức Mẹ ở đây để hoán cải, mà cứ hy vọng khoa học, nỗ lực, trí tuệ, tài tổ chức của con người sẽ làm cho tương lai thế giới tốt đẹp hơn.
Đúng thế.
Trí óc loài người và các ham muốn có khả năng tạo ra nhiều ảo tưởng, phải thế không?
Đức Mẹ và Chúa Giêsu giúp cho ta biết chỉ có cầu nguyện và ăn chay mới giải thoát trí khôn con người khỏi các ảo tưởng.
Đức tin. Ngay từ buổi ban đầu, luôn luôn nhờ tin vào lời Thiên Chúa phán mà nhân loại thoát được sự chế ngự tàn bạo của ma quỷ.
Vâng, đức tin là thành phần của cuộc sống chúng tôi tại Medjugorje này. Người ta sẽ phải khổ sở chừng nào khi người ta không có đức tin.
Helena, không có niềm tin vào lời Thiên Chúa, hầu như cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì.
Điều gì xảy ra trong gia đình cháu? Người ta quá bận công bận việc nên không còn có thể cầu nguyện.
Chúng cháu thấy ngay rằng mọi sự không xảy ra êm xuôi trong gia đình. Ai nấy trở nên mệt mỏi, dễ bận gắt. Chúng cháu đánh mất nghị lực, lãng phí thời giờ. Khi các điều này xảy ra, chúng cháu biết ngay là mình đã cầu nguyện không đủ.
Chẳng phải cầu nguyện lấy đi nhiều thời giờ sao?
Chỉ khi nào chúng ta không cầu nguyện thì mới thấy không có thời giờ.
Phải chăng điều này có nghĩa là khi cả nhà cùng cầu nguyện chung với nhau, hoạt động của mọi người trong gia đình được bao phủ bởi ân sủng Thiên Chúa, và như vậy mọi sự đều xuôi chảy?
Có thể như thế. Cháu không rõ lắm, chỉ biết có lần mẹ nói, cầu nguyện làm sao phải là cơm bữa hàng ngày thì các con sẽ vượt thắng mọi nhọc nhằn, sẽ có niềm vui và sự nghỉ ngơi.
Helena, hôm nay là ngày sinh nhật Đức Mẹ, ngày mùng 5 tháng 8. Cháu có chuẩn bị gì đặc biệt không?
Đức Mẹ yêu cầu chúng cháu dâng cho người 3 ngày dọn mừng lễ. Người xin chúng cháu kiêng việc xác trong các ngày đó, rồi cầu nguyện và ăn chay như một món quà dâng lên cho người. Ngày tháng này năm 1984 là sinh nhật thứ 2000 của Đức Mẹ. Người cũng xin như vậy, và còn nói, qua bao nhiêu thế kỷ, mẹ đã hiến toàn thân lo cho các con. Liệu có gì lớn lao quá khi các con hiến dâng cho mẹ 3 ngày như thế không?
Thế cháu có làm điều này không?
Tất nhiên là có rồi. Thật là một niềm vui to tát khi làm một điều nhỏ bé nào cho Đức Mẹ mà chúng cháu biết là mẹ muốn.
Cháu yêu mến mẹ nhiều lắm thì phải.
Ồ, yêu nhiều lắm chứ. Mắt Helena long lanh, người cô toát ra một niềm vui.
Đức Mẹ có nói, nếu các con phó thác cả bản thân cho mẹ, các con sẽ không cảm thấy ngay cả cái giây phút đi từ cuộc sống này vào cuộc sống đời sau. Các con sẽ bắt đầu sống cuộc sống thiên đàng ngay dưới thế. Cháu đã cảm nghiệm được thiên đàng ngay dưới đất chưa, Helena?
Cháu không biết trả lời như thế nào, nhưng cháu đang hạnh phúc. Cháu cảm thấy vui sướng lắm. Cháu càng ký thác các mục đích riêng tư của cháu và các điều cháu ước vọng cho thánh ý của Thiên Chúa trên cháu, thì cháu cảm thấy tràn chứa bình an.
Thế cháu duy trì tình trạng tinh thần đó cách nào?
Cháu không nghĩ đó là trạng thái tinh thần.
Thế nó là gì?
Đây là hoa quả của sự cầu nguyện. Nó ảnh hưởng đến toàn thân cháu. Khi cháu nhờ cầu nguyện mà sống hòa hợp, hòa nhịp với Thiên Chúa, thì cháu quên hết mọi sự ở đằng sau. Cháu chỉ chú tâm vào tình yêu bao la của Thiên Chúa ngay trong giây phút hiện tại.
Cháu có thấy cuộc sống cháu biến đổi không?
Dạ, biến đổi từng ngày. Cháu cố gắng biến đổi trái tim mình để nó không còn ham muốn điều gì trái với thánh ý của Thiên Chúa nữa.
Cháu làm thế nào?
Cháu nghĩ tới Chúa Giêsu thật nhiều và cháu xin Ngài giúp cháu.
Bằng cách nào cháu biết Chúa Giêsu?
Qua lời của Ngài phán, Ngài là đấng chăn chiên của cháu.
Làm thế nào cháu có thể sống theo dụ ngôn Chúa chiên lành trong cái thế giới tân tiến ngày nay?
Cháu cố gắng trở nên một con chiên ngoan, đi theo vị mục tử của mình. Đức Mẹ có nói, chúng ta phải không ngừng cầu xin Chúa Giêsu đổ đầy tình yêu của Ngài vào trái tim của ta.
Trong làng này có nuôi nhiều chiên cừu, cho nên cháu đã hiểu rất rõ dụ ngôn Chúa chiên lành.
Dạ. Nếu một con chiên ở đây cố đóng vai trò người chăn chiên thì nó sẽ chẳng đi tới đâu.
Nó sẽ đi vào nồi.
Có lẽ.
Ngày đầu tiên thụ khải, Helena, cháu còn nhớ lần đầu tiên nghe được tiếng nói trong lòng không?
Dạ nhớ chứ. Cháu không bao giờ quên được ngày đầu tiên đó. Đó là ngày 15 tháng Chạp năm 1982.
Lúc đó cháu đang ở đâu?
Cháu đang ở trong trường học. Lúc ấy cháu đang chán ngán và tự hỏi không biết mấy giờ rồi. Bỗng có ai đó nói, 10 giờ 12 phút.
Tại sao tiếng nói đó là khác thường?
Vì nó phát ra từ bên trong. Nó trả lời câu hỏi mà cháu đang tự hỏi mình, và chẳng ai biết câu hỏi đó ngoài cháu ra.
Thế trước kia có bao giờ xảy ra như vậy chưa?
Dạ chưa, nhưng lần đó cháu không nhận ra đây là một điều thuộc về siêu nhiên.
Thế cháu có lầm lẫn không?
Cháu không chắc là mình lầm lẫn đâu. Cháu lại nghe tiếng nói lần nữa. Lần này khi cháu sắp giơ tay lên để trả lời một câu hỏi của một vị giáo sư, thì tiếng đó lại bảo, đừng có giơ tay, còn sẽ không được mời nói đâu. Lúc đó cháu bắt đầu phì cười. Chính lúc này cháu mới nhận ra có điều gì khác thường hoặc lạ lùng đang xảy ra. Cháu kể cho vài người bạn của cháu về việc lạ đó.
Mấy bạn phản ứng ra sao?
Chúng cho cháu là kỳ quặc.
Thế cháu có sợ hãi không?
Dạ có chút chút.
Rồi cháu làm gì?
Cháu kể cho ba cháu nghe. Ba cháu bảo có đôi khi Chúa ban cho người ta một đặc ân nghe được tiếng nói. Điều này làm cho cháu sung sướng và biết ơn Ngài.
Thế cháu có nghe lại tiếng nói nữa không?
Dạ có. Cháu đang làm việc tại khu dãy trồng thuốc lá. Cháu đang cầu nguyện trong lòng như cháu đã từng nghe chị Marija, một thị nhân khuyên. Cháu càng cầu nguyện sâu lắng, thì càng cảm thấy lâng lâng một niềm vui. Lúc đó, cũng tiếng nói kia hỏi cháu, còn vui sướng không? Lần này cháu tràn trề niềm vui nên cháu thưa, ồ, vui lắm, và cháu cảm ơn Chúa.
Thế hồi đó cháu ăn chay chưa?
Dạ rồi, cháu đang cố làm theo điều Đức Mẹ xin chúng cháu, cả gia đình cháu cũng vậy.
Cháu ăn chay như thế nào?
Với bánh và nước lã, trong các ngày thứ tư và thứ sáu mà thôi.
Cháu có bao giờ lại nghe được tiếng nói nữa không?
Dạ có. Cháu nghe tiếng nói trong nhiều ngày. Tiếng ấy luôn luôn thúc giục cháu đi sâu hơn vào trong cầu nguyện.
Cháu có vẫn có thể liên lạc, nói chuyện với người trong gia đình các ngày đó chứ?
Dạ có. Chắc chắn mà. Và cháu cũng kể cho bạn bè nghe nữa. Chúng cháu chia sẻ với nhau những gì cháu nghe được. Hết thảy chúng cháu đều học được cách thức tìm kiếm Thiên Chúa giữa đời này nhờ việc cầu nguyện.
Thế các cháu làm gì?
Chúng cháu đi xưng tội.
Sao vậy?
Bà cháu gọi điện thoại cho cha Slako. Cha nói chuyện với chúng cháu. Cha giải thích cho chúng cháu biết điều gì đang xảy ra cho cháu. Và cha đề nghị đôi điều. Trong đó có việc đi xưng tội.
Lúc đó cháu mấy tuổi?
Dạ 10 tuổi.
Còn điều gì nữa đã xảy ra mà cháu nhớ được?
Vâng, cháu không đời nào quên được ngày 23 tháng Chạp năm 1982. Đang là mùa vọng, mẹ cháu và cháu đang cầu nguyện. Hai mẹ con suy tưởng đến mẹ Maria và Thánh Giuse đang đi về Bethlehem để ghi sổ kiểm tra dân số. Suy nghĩ về Đức Mẹ cưu mang hài nhi Giê-xu trong cung lòng mình. Ngài vốn là Thiên Chúa thật, là ngôi hai trong ba ngôi Thiên Chúa. Các thiên thần biết rõ Đức Maria đang cưu mang ai, và đột nhiên cháu trông thấy một thiên thần. Chú thích, thử nghĩ xem, lúc ấy Helena mới 10 tuổi đầu mà đã được dạy biết suy gẫm như thế.
Thiên thần có nói gì không?
Dạ có. Thiên thần nói Thiên Chúa sai người đến tiếp xúc với cháu. Người xin chúng cháu hãy cầu nguyện miệt mài hơn nữa. Người xin chúng cháu quảng đại hơn trong việc ăn chay. Người nói chúng cháu đừng bao giờ sợ hãi.
Vậy thế cháu phản ứng ra sao?
Cháu chưa bao giờ lại thấy sung sướng đến thế trong đời mình. Hạnh phúc đó, nó sâu lắng và thấm nhập tâm hồn cháu.
Thiên thần đó trông ra sao?
Người nhỏ hơn cháu, trông như chỉ mới 6 tuổi, tóc người màu vàng, ngắn và rợn sóng. Người có đôi cánh lớn lắm, người đi chân không, còn tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện, có ánh sáng màu vàng chói bao quanh người.
Cháu thấy thiên thần khoảng bao lâu?
Trong nhiều phút.
Thế mẹ cháu có thấy thiên thần không?
Dạ không, chỉ có mình cháu, nhưng mẹ cháu biết có điều gì đó từ Thiên Chúa mà đến.
Sao cháu biết?
Mẹ cháu nói mà, mẹ cháu bảo, đang khi cháu thấy thiên thần thì mẹ cháu cảm nghiệm thấy Thiên Chúa đang ở gần.
Thế cháu có thấy lại vị thiên thần đó nữa không?
Dạ có chứ. Cháu thấy lại vào ngày 29 tháng 12 năm 1982. Lúc đó, cháu đang cầu chuỗi mân khôi. Cháu cảm thấy sự hiện diện của thiên thần. Lần này cháu nói với người như thế này: có khi nào con được thấy Đức Mẹ không? Thiên thần thông báo cho cháu hay là cháu sẽ được kề bên Đức Mẹ. Ngay khi đó, cháu không hiểu rằng cháu sẽ thực sự được tiếp xúc với Đức Mẹ. Nhưng rồi bỗng nhiên mẹ có mặt bên cháu thật sự. Mẹ đẹp xinh đến nỗi cháu quên bẵng mất mọi sự, mà chỉ còn biết nhìn ngắm mẹ thôi. Phần mẹ không nói gì với cháu lần đó.
Vậy cháu có nói chuyện với mẹ không?
Cháu chỉ ngó mẹ thôi, sững sờ và kính sợ. Cháu sung sướng quá đỗi. Thật khó lắm cháu mới tin được rằng mẹ đang đứng đó. Nhưng lúc ấy, dầu cháu chẳng có ý nghĩ nào, chỉ biết ngắm nhìn mẹ, nhìn đăm đăm, đăm đăm và đăm đăm.
Thấy được mẹ trông ra sao?
Mặt mẹ sáng ngời tình thương, nụ cười của mẹ tỏ rõ sự thương yêu. Mắt mẹ đầy ắp yêu thương, mẹ mặc toàn là đồ trắng. Đôi bàn tay mẹ chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Mẹ cầm một chàng hạt mân côi màu nâu.
Cháu nói như thể sự việc đang xảy ra trong hiện tại. Như thế, xem ra cháu luôn luôn được xem thấy Đức Mẹ trong cảnh tượng như vậy, phải không?
Ký ức của ngày hôm đó in hẳn trong tim của cháu. Cháu không bao giờ quên được, sự việc như luôn còn đó.
Thế Đức Mẹ có nói gì với cháu không?
Dạ có. Cháu nhận ra được sự mẹ có mặt, còn tiếng nói thì không phải của mẹ, mà là tiếng của thiên thần mà cháu đã từng nghe thấy ngày 15 tháng Chạp ở trường.
Thế nhưng, dầu sao cháu cũng phân biệt được tiếng nói của Đức Mẹ và tiếng nói của thiên thần.
Thế cháu có biết Đức Mẹ hiện ra cho cháu để làm gì không?
Cháu chưa hề hỏi người. Mẹ ban cho cháu một món quà.
Món quà gì vậy?
Mẹ cho cháu một chàng hạt mân côi.
Cháu có chàng hạt ấy ở đây không?
Dạ có.
Người khác có xem được không?
Dạ không. Thoạt tiên cháu cũng không ngờ. Khi cháu đem khoe chàng hạt với mẹ cháu và các bạn, thì mọi người bảo có thấy gì đâu. Bây giờ cháu mới hiểu ra đây là quà tặng của Đức Mẹ cho riêng cháu mà thôi.
Vậy cứ bao lâu cháu được thấy Đức Mẹ như thế?
Khi cháu cầu nguyện thật thâm sâu.
Cháu có thấy các vị khác không?
Đức Mẹ ban cho cháu nhiều món quà. Khi cháu dốc lòng, dốc hết tâm trí vào việc cầu nguyện, cháu cảm nghiệm được nhiều điều. Cùng với mẹ, cháu đã xem thấy Chúa Giêsu, các thiên thần và Thánh Giuse.
Đức Giáo Hoàng. Thế cháu đã thấy Đức Giáo Hoàng chưa?
Dạ rồi, nhưng thấy Đức Giáo Hoàng không phải trong khi cầu nguyện. Cháu đã đi Roma và đã thấy Ngài tận mắt.
Cháu thử kể lại cuộc thăm viếng ấy.
Cháu cùng đi với một linh mục và vài người khác.
Đây là cuộc yết kiến cá nhân phải không?
Đức Giáo Hoàng nói chuyện riêng với ba của cháu. Ngài bảo Ngài sẽ cầu nguyện cho Medjugorje.
chuyến đi thăm Đức Giáo Hoàng là khi nào vậy?
Vào mùa hè năm 1987, tức là năm Thánh Đức Mẹ.
Thế Đức Mẹ có nói gì với cháu về Đức Giáo Hoàng không?
Dạ có, mẹ bảo chúng cháu hãy cầu nguyện nhiều cho Ngài.
Cầu nguyện với con mắt và lỗ tai của lòng tin. Cháu có nói cháu được xem thấy Đức Mẹ khi cháu đang lắng sâu trong cầu nguyện. Chị Vika thì cho biết rằng chị được Đức Mẹ dạy về việc cầu nguyện bằng con mắt và lỗ tai của lòng tin. Theo phương cách này, chị Vika cũng có thể được xem thấy và nghe thấy Đức Mẹ trong thời gian mà các cuộc hiện ra tạm gián đoạn cho chị ấy ít lâu. Thế kinh nghiệm của cháu có giống như chị Vika không?
Cháu nhìn thấy Đức Mẹ và Chúa Giêsu bằng con mắt của tâm hồn.
Cháu vui lòng tả lại thị kiến bằng con mắt của tâm hồn là như thế nào?
Thoạt đầu, cháu được nhìn thấy Đức Mẹ mặc toàn đồ màu trắng và cầm một tràng hạt mân côi màu nâu trong tay trái của mẹ. Trên đầu là chiều thiên 12 ngôi sao. Mẹ đứng trên cụm mây. Cháu trông thấy mẹ như thế nhiều lần vào cuối năm 1982 và năm 1983.
Còn hiện nay thì sao?
Hiện nay, cháu nghe tiếng mẹ nói ở bên trong và cháu nhìn thấy người theo nghĩa cháu cảm nghiệm được sự hiện diện của người.
Cháu có các thị kiến ấy và nghe tiếng nói của Đức Mẹ chỉ trong khi cầu nguyện nhóm thôi sao?
Cháu nghe tiếng mẹ và nghiệm được sự hiện diện của mẹ cả trong khi họp nhóm lẫn khi cầu nguyện một mình.
Đức Mẹ có bao giờ đánh thức cháu đang khi ngủ để cầu nguyện cho các sự việc xảy ra trên khắp thế giới không?
Cháu ngủ say lắm nên khó mà đánh thức cháu.
Toàn là trong khi cầu nguyện mà cháu nghe được Đức Mẹ nói.
Dạ đúng.
Cháu có còn nghe tiếng nói của một vị thiên thần nào không?
Dạ có.
Cháu có khi nào nghe tiếng nói của ma quỷ không?
Cháu nghe nó nói ở bên trong.
Cũng giống như tiếng nói bên trong à?
Dạ vâng.
Làm sao cháu phân biệt giữa tiếng nói của ma quỷ và tiếng nói của Đức Mẹ?
Điều khác biệt đáng kể nhất là sự bình an. Khi Đức Mẹ hiện diện, chỉ có sự bình an mà thôi. Bất cứ điều gì liên hệ tới sự hiện diện của mẹ hoàn toàn đem lại bình an. Nhưng khi Satan chen vào, hoặc khi nó nói, thì hoàn toàn ngược lại. Cháu thấy người bứt rứt không yên khi nó lên tiếng. Cháu cảm thấy bồn chồn, cháu bị chao đảo.
Tiếng nói Satan nghe như thế nào?
Nghe tiếng nói bên trong không có nghĩa là cháu nghe tiếng nói cụ thể, mà là cháu nghiệm thấy sự có mặt của Satan. Cháu cảm thấy mình đang đứng trước một kẻ thù.
Lúc này Satan có quấy phá cháu không, Helena?
Cháu cũng bị Satan cám dỗ y như mọi người.
Cháu có cảm thấy sự có mặt của Satan khi cháu đang ở chung với những người coi như xấu xa,
hoặc đang nuôi những tâm tư không mấy lành mạnh?
Về điểm này, tình huống của cháu cũng giống như mọi người thôi.
Việc cháu cam kết sống trong cầu nguyện và tham gia nhóm cầu nguyện của cháu, với bao thời giờ mà việc đó chiếm mất, thế thì việc đó có ảnh hưởng tới sự học hành ở trường và tới cuộc sống xã hội của cháu như thế nào?
Cháu chưa hiểu câu hỏi.
À, bằng cách nào cháu có thể hòa hợp giữa đời sống học sinh trung học bình thường với một đời sống cầu nguyện thâm sâu?
Cháu cố gắng sắp đặt mọi sự theo thứ tự, sắp xếp thời gian cho những việc cần thiết trước. như gia đình, trường học, công việc. Tuy nhiên, phải thú nhận đôi khi khó mà giữ cho mọi sự xảy ra theo cách sắp xếp như mình mong muốn. Nhưng chúng cháu, cho đến giờ này, cũng vẫn thu xếp được mọi sự khá xuôi chảy.
Thế được mẹ có cố vấn cho cháu trong các vấn đề này không?
Đó chính là việc người đang làm đấy.
Như vậy là do sự hướng dẫn của Đức Mẹ mà các cháu bố trí được một trong cuộc sống bình thường ở độ tuổi mười mấy trong thế giới này, với một đời sống cầu nguyện, chiêm nghiệm thâm sâu.
Đức Mẹ biết rõ điều gì tốt nhất cho các con cái của người. Người là mẹ đời sống vĩnh cửu của chúng cháu, không chỉ đời sống vĩnh cửu của riêng cháu mà của hết mọi người trên dương thế. Mẹ bảo vệ chúng ta để chúng ta có thể sống một cuộc sống hết sức hạnh phúc.
Cháu có thể chia sẻ một vài lời khuyên thực tế Đức Mẹ đã dành cho cháu. Mẹ dẫn dắt cuộc sống cháu ra sao? Cháu sống ra sao trong một đời sống mà Đức Mẹ thường tìm kiếm cho các con cái trung tín của người?
Trước tiên, Đức Mẹ nói giới trẻ thường thiếu kinh nghiệm. Có những chuyện nhỏ mà cũng làm cho họ buồn phiền và đẩy họ ra ngoài con đường đi về trời. Cho nên họ cần đón nhận các thông điệp của Đức Mẹ theo đúng mặt chữ.
Có nghĩa là gì?
Có nghĩa là khi Đức Mẹ bảo ăn chay bằng bánh mì và nước lã vào các ngày thứ tư và thứ sáu, thì hãy làm theo y như vậy, vì Đức Mẹ hiểu rõ hơn chúng ta điều gì tốt nhất cho ta. Khi mẹ bảo ta nguyện chuỗi kinh mân côi, thì mẹ biết rõ giá trị của lời cầu nguyện đó đối với sự sống đời đời của ta.
Tại sao vậy?
Có một số việc như rèn luyện ý chí cho có kỷ luật, sự tín thác vào Thiên Chúa, đành là những việc cần thiết. Nhưng điều quan trọng nhất là thi hành ý của Thiên Chúa trước hết trong đời sống chúng ta, và trông cậy Thiên Chúa dầu bất cứ chuyện gì xảy ra.
Phải chăng đó là điều Đức Mẹ muốn?
Mẹ luôn dạy chúng cháu hãy đón nhận ý muốn của Thiên Chúa một cách vui lòng.
Helena, cháu có tham gia cuộc sống giao lưu xã hội không? Cháu có đi với bạn trai không?
Dĩ nhiên là có. Cháu không nhán các bạn trai đâu.
Đức Mẹ có nói gì với cháu về chuyện hẹn hò không?
Đây là lần đầu tiên cháu được một người đặt câu hỏi như vậy.
Thiên hạ rất muốn được nghe ý kiến Đức Mẹ về sân khấu cuộc đời ngoài xã hội. Không biết Đức Mẹ đã lên tiếng về vấn đề này bao giờ chưa?
Đức Mẹ chắc chắn biết bọn trẻ như cháu thích đi chơi. Mẹ biết điều đó và luôn luôn yêu cầu chúng cháu cư xử sao cho xứng.
Đức Mẹ có tỏ thái độ gì khi cháu đi khiêu vũ không?
Chúng cháu cũng khiêu vũ ở Medjugorje này chứ. Tuy nhiên, giao lưu xã hội ở đây hoàn toàn khác với vùng Tây Âu hay ở Hoa Kỳ. Hẹn hò ở Medjugorje cũng khác cái cảnh hẹn hò ở nước Mỹ.
Khác thế nào?
Ở đây không có cơ hội để ra ngoài mỗi tối và luôn luôn có nhiều công việc phải làm. Ở đây ai nấy đều làm việc, kể cả những trẻ nhỏ và người già. Mọi người ai ai cũng bận bịu, ai ai cũng có trách nhiệm.
Thế cháu có bao giờ ra phố để thư giãn, để vui chơi không?
Chắc chắn là có chứ.
Cháu có thấy mình vẫn cầu nguyện thầm trong lòng khi đi ra tiếp xúc ngoài xã hội hay không?
Có đôi khi, dạ phải, cũng có lúc suốt cả buổi. Nhưng chúng cháu là những người bình thường mà, hẹn hò là hẹn hò chứ có sao đâu.
Vậy khi cháu ra ngoài, cháu cầu nguyện như thế nào?
Khó mà quên được Thiên Chúa.
Phải chăng cháu muốn nói Đức Mẹ ảnh hưởng trên ý nghĩ của cháu nên lúc nào cũng nhớ đến Thiên Chúa không?
Xin bạn chớ hiểu lầm, cháu không có bị Thiên Chúa ám ảnh đâu. Đúng hơn, cháu muốn nói là cháu kết hợp với Thiên Chúa bằng tâm tưởng cháu sống với Thiên Chúa một cách bình thường và thanh thản.
Như vậy, cuộc sống của cháu dứt khoát không giống cuộc đời một nữ tu chiêm niệm. Cuộc sống cháu diễn ra ngay ở giữa đời. Có phải thế không?
Cháu là một đứa con gái, là một nữ sinh. Đức mẹ chưa đề cập với chúng cháu về đời sống trong tu viện. Nhưng Đức mẹ có đề cập với các thị nhân về vấn đề đó. Mẹ nói: mẹ rất vui lòng nếu chúng con đi tu hay làm linh mục, xong mẹ để cho các con tự do chọn lựa cuộc sống. Rồi sau đó mẹ tiếp: ở bậc nào thì cũng phải cho xứng đáng. Theo ý kiến của cháu, nếu đi tu mà không có sự hiểu biết sâu sắc phong phú, thì rồi ra người ta sẽ không được mãn nguyện với đời sống trong tu viện. Và sống như thế, đâu có là sống thật.
Cháu muốn nói gì khi bảo đâu có là sống thực?
Thiên Chúa muốn cho các con cái của người được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện, dạy cho biết nhận thấy Thiên Chúa hiện diện trong thế giới, nhận thức được tình yêu của người, đường lối của người, kế hoạch của người trên cuộc sống của chúng ta.
Thiên Chúa có kế hoạch cho mỗi người trên trái đất ư?
Dạ có chứ, mỗi người trên trái đất là một đứa con được Thiên Chúa chiều mến tận tình. Những ai biết được thánh ý của Chúa muốn gì cho họ, đều biết điều đó. Những ai sống theo thánh ý của Thiên Chúa muốn cho họ, đều có hạnh phúc.
Thế cháu đã quyết định điều gì cháu muốn làm cho cuộc đời cháu chưa?
Cháu đang còn suy nghĩ về việc đó.
Cháu có nghĩ cháu sẽ lên đại học không?
Mọi chuyện đều tùy thuộc vào năm sắp tới đây. Helena đã trúng tuyển được nhập học Đại học dòng Phan Sinh ở Ohio, Hoa Kỳ vào niên khóa 1991-1992.
Vậy cháu có phải là học sinh giỏi không?
Các giáo sư của cháu đều bằng lòng về cháu.
Thế Đức Mẹ có động viên cháu học chăm chỉ không?
Đức Mẹ không bao giờ đề cập tới công việc học hành.
Nhóm cầu nguyện của cháu vui nhộn hay nghiêm trang?
Cái gì cũng có giờ giấc của nó. Thỉnh thoảng trong nhóm cầu nguyện chúng cháu cũng cười đùa vui nhộn chứ.
Một số người nghĩ rằng lúc họp nhóm cầu nguyện là lúc mà mặt người nào cũng thộn ra và làm vẻ đạo đức.
Mấy người đó vẽ ra một bức họa sai lệch về cầu nguyện và sùng đạo rồi.
Thế bức họa đó phải như thế nào?
Thiên Chúa là sự sống của ta. Thiên Chúa ở đây không chỉ cho các vị cha cố bà phước hay người đạo đức. Người ở đây cho tất cả chúng ta. Chúng cháu đón nhận Thiên Chúa như chính sự sống của mình và lẽ sống của mình. Đức Mẹ nhắc lại cho chúng ta rằng, đây là một điều rất quan trọng, vì cầu nguyện là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, chứ không phải là một bổn phận hay một thói quen. Ta phải tham dự với tất cả tấm lòng, phải cầu nguyện với cả tấm lòng. Đức Mẹ có nói với cháu, lời cầu nguyện ầm ĩ đẩy Chúa Giêsu đi xa, bởi khi người ta muốn đoạt được bằng sức lực, thì không còn có chỗ cho Thiên Chúa nữa. Cầu nguyện chỉ tốt đẹp khi xuất phát từ tâm hồn.
Có thật cần thiết phải ăn chay bằng bánh mì và nước lã không?
Đức Mẹ bảo đó là cách tốt nhất, nhưng ta phải làm việc đó với tình yêu, nếu không nó sẽ chẳng có giá trị gì. Nhưng mẹ cũng ngăn ngừa những ai quá đại độ không được ăn chay quá 3 ngày một tuần.
Đây là điểm thú vị. Thiên Chúa không muốn một thế giới có những người chuyên môn càu nhàu, gắt gỏng vì ăn đói, phải thế không?
Đức Mẹ nói với chúng cháu là mọi sự phải xuất phát từ trái tim và tình yêu, nhưng chúng ta không nên viện cớ đó để khỏi phải ăn chay.
Nếu cháu không cầu nguyện và ăn chay, cháu có còn được thấy và nghe tiếng Đức Mẹ chăng?
Dạ không còn.
Điều này cũng thật thú vị. Phải chăng cầu nguyện và ăn chay là nguyên nhân khiến cháu được thấy và nghe tiếng Đức Mẹ nói?
Nó không phải là nguyên nhân. Đúng hơn, cầu nguyện và ăn chay là phương tiện cho phép một người dễ nhận thức được thực tại thiên giới đang ở chung quanh chúng ta.
Nếu ai đó chân thành cầu nguyện và ăn chay nghiêm túc, liệu họ có nghe và xem thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thiên thần như cháu không?
Kinh Thánh dạy chúng ta, bất cứ ai tìm kiếm Thiên Chúa thì sẽ được gặp Người.
Vậy câu trả lời của cháu là có?
Vâng, có.
Cháu có bao giờ phạm tội không?
Dạ có.
Vậy cháu làm gì khi đó?
Cháu trông cậy nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.
Có bao giờ cháu có sự bất hòa trong gia đình không?
Người trong nhà chúng cháu không đánh nhau.
Như vậy, gia đình cháu không bình thường rồi.
Vâng, anh chị em của cháu còn nhỏ mà. Nếu có xảy ra bất hòa về một đồ chơi hay một việc vặt nào đó cần làm trong nhà, thì chỉ trong 10 phút là lại làm lành với nhau thôi.
Thế còn về áo quần, Đức Mẹ có nói gì với cháu về thời trang không?
Theo cháu còn nhớ thì chị Maria, một thị nhân, có kể với cháu có lần chị đang mặc một áo ngủ khi Đức Mẹ hiện ra. Chị bảo rằng Đức Mẹ đã yêu cầu chị hãy luôn ăn mặc cho xứng hợp khi Đức Mẹ hiện ra.
Cháu có biết vì lý do nào không?
Vì điều đó sẽ làm hài lòng triều thần thiên quốc khi chúng ta tôn kính vị nữ vương của các thiên thần. Đó là dấu tỏ tình thương và lòng cảm mến Đức Mẹ và con của Người trân trọng hết mọi nỗ lực của chúng ta để cung nghinh các ngài. Cả thiên đàng hân hoan khi ta tôn kính Mẹ Thiên Chúa bằng những cung cách tốt đẹp.
Thế Đức Mẹ hay Chúa Giêsu có bao giờ nói với cháu về trang phục hoặc kiểu để tóc không?
Cách đây lâu rồi, Mẹ có đề cập với chúng cháu về một số trường hợp chúng cháu cần phải ăn mặc cho tươm tất.
Thế có nghĩa là gì?
Tức là Mẹ không muốn chúng cháu ăn mặc quá trưng diện hoặc quá sơ sài tại nhà thờ. Chúng cháu không nên gợi sự chú ý về mình, luôn luôn phải ăn mặc cho nghiêm trang và đứng đắn. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 11 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nước Nam Từ. Xin quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.